Quý vị biết rằng các quyền năng công, nhiều quyền năng công bẩm sinh đã có sẵn trong bản thể con người. Chẳng hạn như thiên nhị thông, tha tâm thông, và còn nhiều quyền năng công nữa. Trong xã hội, ngay cả người ta không có đặt tên cho nó, một số quyền năng đang có trong cơ thể con người, chỉ là quý vị không có năng lượng nên không có gì hết, quý vị không thể làm cho nó hoạt động. Ngay cả quý vị muốn nó hoạt động, nó cũng sẽ không hoạt động được, vì quý vị cũng giống như người thường. Chỉ khi nào quý vị có năng lượng đó, quý vị có thể làm cho nó hoạt động và mạnh lên để trở thành càng lúc càng mạnh hơn và hiệu nghiệm hơn. Nếu trình độ của quý vị tiến lên thì nó cũng vậy. Do đó trình độ của một người mới là điều then chốt nhất. Còn thì cũng có sự nảy sinh ra các linh thể qua sự luyện tập. Quý vị không có gì để biến đổi nó, quý vị không thể thay đổi gì hết, nên tu tập là điều then chốt nhất. Trong nhiều năm, rất nhiều người muốn hồi phục sau cơn bệnh và nâng trình độ của họ lên, nhưng quý vị không có tu chút nào hết, chỉ luyện thực hành mà không sửa đổi tâm tính và đạo đức thì chỉ là các động tác thể dục thôi. Đối với một số người, nó còn kém hiệu lực hơn là các động tác thể dục. Họ thường tập khí công, tôi không biết nó thuộc hệ thống nào, nhưng họ nói họ đang tập. Một số người đến tập khí công, và khi tập họ suy nghĩ trong đầu, cái gì tôi sẽ mua, bán được, tôi có thể làm gì hôm nay để kiếm tiền. Nếu tôi kiếm tiền được, tôi sẽ làm như vậy. Hôm nay tôi phải ăn gian nó hay hãm hại nó. Họ suy nghĩ về mọi thứ. Nó cho tôi biết quý vị có thể phát triển công được không? Có thể phát triển điều gì tốt đẹp không? Quý vị có thể luyện tập không? Cũng có những người suy nghĩ khi đang tập ở đó. Có nhiều hệ thống khí công đang lan truyền trong xã hội. Chân tướng thật sự của nó đã được tiết lộ, nhưng nó đã được phổ biến rất rộng rãi trong xã hội. Tôi nghe nói họ tổ chức một buổi hội thảo thật lớn ở tại Quảng Châu này, tổ chức một buổi họp thật lớn. Họ luyện tập các động tác gì? Các động tác của con chồn. Nói đi, họ không chú trọng đến việc tu tịnh. Họ cũng không bàn đến nó. Họ tập các động tác của họ như vậy, chỉ như vậy, con chồn vàng. Họ tìm các loại đơn. Tôi không biết họ luyện theo hệ thống nào. Tôi chỉ khắc nghĩa đến điểm này. Chỉ là người ta trở thành khờ dại đến độ đó. Trong quá khứ giữa những người tu đạo có câu nói như vậy, ngay cả nếu quý vị không thể tu theo chánh đạo trong ngàn năm còn hơn là tu tập theo trọn cáo trong một ngày. Nếu quý vị làm như vậy, đó là đường cùng của quý vị. Và bây giờ trong phạm vi rộng lớn, người ta xem thường câu này và luyện tập theo nó. Tôi cho rằng bây giờ chân chính cùng với giả dối và ma quỷ, tất cả đang được lan truyền. Trong thời mạt pháp, đâu là cõi thanh tịnh nữa, khí công cũng không còn tinh khiết nữa. Hãy chỉ bàn đến điểm này, họ thực hành và tán dốc cùng lúc về vấn đề gia đình, vấn đề quốc gia. Bà má vợ tôi đối xử tệ với tôi, con dâu tôi rất tệ với tôi, xã hội này, chính sách của chính phủ, yêu vua nói dốc. Cho tôi biết họ có thể nào phát triển năng lực từ sự luyện tập của họ không? Họ luyện tập cho ai? Dĩ nhiên tôi chỉ đề cập tới những điều này. Tôi muốn làm cái gì tốt cho khí công khi nói cho mọi người biết những điều tai hại này, đó là như vậy. Dù sao chúng tôi không nêu danh tính ai ra hết, quý vị hãy tự mình suy nghĩ. Cho đến nay tôi bàn tới một vấn đề, đó là vấn đề của đức. Vậy đức này làm sao tạo nó ra cho được? Có người có rất nhiều đức, có người có ít hơn. Nhưng tôi đang nói cho đến nay, trái lại có người có rất nhiều nghiệp, đó là họ có rất nhiều chất đen. Vậy tại sao mỗi người đều khác nhau? Vì điều này tùy thuộc trực tiếp vào phẩm chất bẩm sinh hay là căn cơ của mọi người. Cùng lúc đó, nó cũng tùy thuộc trực tiếp vào cá tính của họ trong kiếp sống đương thời. Ví dụ có người luôn luôn gây tổn thương cho kẻ khác, lợi dụng kẻ khác, hãm hại kẻ khác. Mỗi lần họ làm như vậy, họ sẽ mất bớt đức đi. Và họ sẽ gánh thêm nghiệp. Vì không gian này của họ sẽ không trở thành trống rỗng mà được đổ đầy các chất đen. Những thí dụ chúng ta thường thấy là những người trong xã hội này hay quở mắng kẻ khác. Khi họ vừa mở miệng ra để trách móc kẻ khác, họ nghĩ rằng họ lấn át được người kia, họ chửi rủa người kia thật thảm tệ, họ cảm thấy hả giận, nhưng thật ra họ đã bỏ mất đức, cũng như người Trung Hoa nói tích đức, tổn đức. Tổn đức, họ nói hay như thế, nhưng thật ra là họ mất đức. Vì trong vũ trụ này có một đặc tính, một điều thoát thai tự chân, thiện nhẫn, được gọi là người không mất, không được. Để được, quý vị phải chịu mất. nó làm thăng bằng mối liên hệ như vậy. Ví dụ như quý vị cho rằng quý vị không muốn mất, nếu quý vị không muốn mất, quý vị sẽ bị ép buộc phải bị mất, nó sẽ không làm được. Nếu quý vị luôn luôn muốn được, ví dụ người này chửi rủa hay đánh đập kẻ khác hay cung tay đấm kẻ khác, khi họ vừa đấm tay ra, họ có lợi thế, họ được kể như là người thắng thế, họ hạ cơn giận và có ưu thế. Người bị đánh chịu nhục nhã và họ là phe thua thiệt, nên phe thắng thế phải bồi thường cho họ. Và người đầu tiên không thể nói rằng tôi đánh hắn thật đấy, sao hắn không đánh trả lại tôi? Điều đó sẽ không xảy ra. Anh ta sẽ không để người kia đánh trả lại, nên cái gì sẽ được làm khi anh ta đánh người xong, khi quả đấm đã ném ra, khi dậy vào cú đấm của người kia mạnh đến đâu, từ trường vật chất chung quanh cơ thể của anh ta sẽ có một miếng đứt bay sang bên cơ thể của người kia lập tức. Anh ta đấm mạnh đến đâu thì số lượng đứt bị mất cũng tương xứng như thế đó. Dĩ nhiên người thường không hiểu điều này. Bây giờ nếu quý vị đánh tôi, làm sao tôi chịu đựng được, tôi phải đánh trả lại. Nếu anh ta quay trở lại và đánh trả lại, anh ta đẩy miếng đứt vừa nhận được trả trở lại. Anh đánh tôi một, tôi phải đánh trả lại gấp đôi. Vậy anh ta quay lại và đánh thêm một cú đấm nữa và một miếng đứt khác nữa bay khỏi trường của anh ta và cho người kia. Cho dầu quý vị chửi rủa ai hay nhìn bằng tia mắt giận dữ đằng nào đi nữa, đó là quý vị muốn làm điều xấu. Quý vị lợi dụng người khác, xử tệ người khác hay hãm hại kẻ khác với các phương tiện lừa đảo, quý vị lấy đồ của kẻ khác, quý vị gạt lấy của người khác bao nhiêu thì quý vị phải bồi hoàn lại bằng như vậy cho họ. Sự đền bù quả thật lớn. Vậy nên quý vị thấy có người trong bây giờ rất sung túc, nhưng tương lai của họ sẽ rất là cực khổ. Chúng ta vừa nói về sự chuyển hóa liên hệ giữa nghiệp và đức, đó là những điều sẽ xảy ra như vậy. Làm điều tốt quý vị gặt đức, làm điều xấu quý vị sẽ gánh nghiệp, bảo đảm sẽ xảy ra như vậy. Vì đức này thật cực kỳ quý giá. Cho quý vị biết, tôn giáo ở Trung Hoa thời xưa cho rằng nếu quý vị chịu chút đau khổ trong kiếp này, đừng lo gì cả, cứ làm người điều tốt đi và kiếp sau quý vị sẽ được hưởng phước, họ sẽ tích được đức. Họ nói về để giành đức, họ muốn nói lên điều gì? Nếu có tích tụ nhiều đức, kiếp sau coi muốn gì sẽ được nấy. Thật ra chúng ta không nói về mê tín nơi đây, chúng tôi thật sự thấy từ quan điểm về quyền năng công rằng đức này sẽ trải qua một loại chuyển biến liên hệ để cho người có đức có thể làm rất nhiều việc vĩ đại. Họ có đức tức là họ có tiền. Thật ra ngày nay có người chỉ chú trọng đến việc kiếm tiền, nên có người đã đổi đức quý báu này của họ để lấy tiền. Cái gì sẽ xảy ra nếu đức này cạn đi? Người này sẽ phạm các tội lỗi không thể tha thứ được. Khi họ không còn đức nữa, toàn thân của họ chỉ là nghiệp đen thui và họ phải đối diện với sự tiêu hủy toàn thân. Vấn đề là như vậy. Sau khi chết, đầu óc trở nên sáng suốt và quý vị sẽ hiểu biết tất cả và sẽ hối tiếc. Hãy thành thật, đó là điều mà người xưa vẫn nói và tôn giáo cũng nói như vậy. Đó chỉ rõ ý nghĩa như vậy. Đối với người tu, đức này ngay cả còn quý giá hơn nữa. Nó trực tiếp gia tăng công của quý vị, cũng như nó sẽ mãi mãi quyết định tương lai sau này của quý vị. Nó thật sự là điều quý giá nhất. Sự chuyển hóa toàn bản thể của quý vị tùy thuộc vào nó. Quý vị muốn kéo dài tuổi thọ phải vậy không? Dĩ nhiên đây không phải là điều quá quyền quý. Hôm nay chúng ta chỉ bắt đầu giảng bài và chúng ta bàn đến trình độ quá cao và quý vị không thể thu nhận được. Sau này khi tôi cắt nghĩa từ thấp đến cao và sử dụng các định luật khoa học để dẫn chứng, thì quý vị sẽ hiểu nó. Vì vậy cho nên đức này có một tiến trình chuyển hóa, làm việc tốt và làm việc xấu. Dĩ nhiên đức này, có người nói rằng hãy nhìn người xấu kia, hắn ta luôn luôn làm điều xấu, nhưng hắn ta luôn luôn sung túc, còn các người tốt thì bị ngược đãi. Đó là theo suy nghĩ riêng của quý vị. Dĩ nhiên trường phái Phật có sự tiếp cận riêng của họ, vì họ cho rằng tất cả chúng sanh đều đau khổ, không kể là họ tốt hay xấu. Tại sao họ nghĩ rằng người xấu thì đau khổ, người xấu hại kẻ khác trong sự vô minh, nên họ không muốn kết tội hắn? Tại sao quý vị trừng phạt hắn? Hắn vô tình hại đến chính mình, hắn lợi dụng kẻ khác và lấy cả thứ hời hợt bên ngoài của kẻ khác. Trăm năm chỉ thoáng qua trong nháy mắt, đó không là gì cả. Quý vị không thể mang gì đi, đến đây trần truồng và ra đi cũng trần truồng, không kể tài sản bao lớn để lại cho ai, kiếp kế không ai sẽ nhận ra quý vị. Ngay cả quý vị trở lại quét nhà đi nữa cũng không nhất thiết là họ sẽ cho tiền quý vị tiêu xài. Hãy làm sáng tỏ điều này. Nếu quý vị có trở về quét nhà đi nữa, họ có lẽ ngay cả hãy làm sáng tỏ điều này. này, nên họ cho rằng người như vậy là tự hủy diệt mình. Nếu họ mất hết đức, họ sẽ đối diện với sự hủy diệt. Họ thấy nó sẽ xảy ra như vậy. Đừng nhìn tại sao người như vậy không từ bỏ việc xấu nào hết. Điều mà hắn sẽ đương đầu trong tương lai còn kinh hoàng hơn.